Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: đã có lời chép rằng nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp. Hằng ngày người giảng dạy trong đền thờ, các thượng tế và kinh sư tìm cách giết người. Cả các thân hào trong dân cũng vậy. nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, đi đến nhà thờ, thánh đường, nhà thờ hay còn gọi là thánh đường, là ngôi nhà Chúa, nơi thánh, làm cho mỗi người chúng ta ý thức được, thấy được sự hiện diện của Chúa ở giữa mình, giữa chúng ta, giữa họ. Nhà thờ thực sự là nơi thánh, là thánh đường, nơi mà người ta có thể đến để thấy được sự hiện diện của Chúa ở giữa họ. Đặc biệt là chúng ta có thể thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi bí tích thánh thể. Đúng là như thế, thưa anh chị em. Tuy nhiên, nhà của Chúa, thánh đường, nơi mà Chúa hiện diện, không chỉ là một nơi, một vị trí địa lý, một căn nhà, một cấu trúc mà người ta có thể gặp gỡ được Chúa. Không chỉ là như thế, thưa anh chị em. Chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng để sắp xếp mỗi ngày làm sao mà chúng ta tập trung vào mối tương quan của ta với Chúa, Chúa Giêsu, Chúa Cha, Chúa Thánh Thần, ba ngôi Thiên Chúa hiện diện với chúng ta. Sắp xếp mỗi ngày để làm sao tập trung vào cái lúc đó, thiết lập một mối tương quan mật thiết giữa mình với ba ngôi Thiên Chúa. Tôi thấy có nhiều anh chị em có một cái nơi đặc biệt ở trong nhà của họ. Thưa cha, chụp cho tôi tấm hình. Đây là nơi con vẫn cầu nguyện trong nhà của con. Người thì chụp cái bàn thờ, người thì chụp một cái căn phòng nhỏ, rất là dễ thương và cũng mang tính thiêng liêng. Rồi chụp hình cả gia đình họp nhau lại cầu nguyện trước bàn thờ. Rồi có khi quay video cho tôi thấy, chứ thật ra chúng con đang cầu nguyện đấy. Rất là thánh thiêng, rất là đẹp, tuyệt lắm thưa anh chị em. Họ sắp xếp một cái nơi nào đó trong nhà của họ, hay là bất cứ chỗ nào, không, có khi không chỉ trong nhà. Vì bây giờ thưa anh chị em, ở nước ngoài thì nhà cửa rộng rãi, mỗi người một phòng, còn để dành được một cái phòng mà cầu nguyện. Còn chứ như ở Việt Nam chúng tôi thì nhà nào cũng chật, có khi chẳng có phòng nào riêng cả, chỉ có mỗi cái phòng chung thôi, vừa ăn vừa tiếp khách vừa ngủ nữa. Thì lấy đâu ra mà một cái nơi gọi là linh thiêng? Thế thì mình sắp xếp làm sao đó? Có thể một chỗ nào đó không chừng, trong cái cuộc sống bận rộn mỗi ngày của mình, mình sắp xếp làm sao mà có một giây phút nào đó, có một nơi chốn nào đó mà mình có thể bắt được mối tương quan mật thiết với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong giờ cầu nguyện. Có người nói, thưa cha, con đang ở ngoài xe hơi. Mà sao vậy? Tại vì đang lockdown mà, cho nên là không được vô nhà thờ. Thì con lái xe hơi ra chỗ đậu xe họ cho phép, rồi hướng về nhà thờ, hướng về nhà chầu, con cầu nguyện. Và con đang lần chuỗi lòng thương xót đây. Dễ thương lắm thưa anh chị em. Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy. Không được Rước Chúa thì Rước Chúa thiêng liêng, hướng về nhà chầu. Rồi có những người thì ngày nào cũng phải dành lấy ít là 15 phút vào nhà tạm, đi làm, ghé vô một ngôi nhà thờ nào đó quen thuộc, vào viếng Chúa, cầu nguyện với Chúa. Mà có những người thường xuyên như vậy, ngày nào cũng như thế, và họ cho rằng những giây phút mà họ đến với Chúa Giêsu thánh thể, giây phút đó tuyệt vời lắm. Họ gặp gỡ được Chúa. Rồi có người khác thì còn đang làm ở ngoài sở, văn phòng. tới 3 giờ chiều con đi ra ngoài xin nghỉ giải lao 15 phút. Rồi con lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Tại vì Chúa nói mỗi ngày vào lúc nghe đồng hồ điểm 3 giờ, nếu mà tốt nhất, lý tưởng nhất con đến được nhà nguyện hay là chỗ nào đó mà có thể lần chuỗi lòng thương xót Chúa được, có thể suy ngẫm về sự thương khó của Chúa được, quá tốt. Nhưng mà chúng ta đi làm sao mà có giờ? Rồi có khi nhà thờ xa làm sao mà đến được? Thì Chúa nói là ít nhất thì con hãy dành lấy mấy phút để tưởng niệm cuộc thương khó lúc 3 giờ chiều của ta. Giờ đó là giờ thiêng, giờ mà trái tim mở ra, máu và nước tuôn trào, ân phúc đổ tràn xuống. Giờ mà lòng thương xót vinh thắng phép công bằng. Giờ mà ta sẵn sàng đổ tràn ân phúc xuống cho con, nếu con mở chiếc bình tín thác của con ra. Ân phúc tuôn trào giờ đó. Cho nên, thưa anh chị em, có nhiều người đang ở làm ngoài vườn. Tôi đến thăm một nhà dòng nữ, bà về trên nói cảm ơn cha cho những cái máy, rồi những phương tiện truyền thông loan truyền lòng thương xót Chúa. Nhà dòng của con cứ 3 giờ chiều là dịch chuông, tất cả các anh chị em đang ở bất cứ chỗ nào dừng lại, rồi họp nhau lại lần chuỗi lòng thương xót Chúa, hoặc là dành ít phút để suy niệm về cuộc thương khó Chúa, về lòng Chúa thương xót. 3 giờ chiều nào cũng vậy, cả nhà dòng, bất cứ chỗ nào. Rồi có những người khác, thấy cha chúng con đang ở ngoài đồng, cứ 3 giờ chiều là con treo cái máy của cha lên cái cây, cái cành cây, rồi nghe, đến 3 giờ là nghỉ, họp nhau lại cái gốc cây, lần chuỗi lòng thương xót. Quá tuyệt, mà không phải chỉ người Công giáo đâu, thưa anh chị em. Những người Phật giáo, những người ngoại đạo, những người tôn giáo bạn, họ cũng hiệp thông lúc 3 giờ chiều. Thưa cha, chúng con không Công giáo, nhưng mà chúng con tin Chúa được không? Được chứ, con lần chuỗi Chúa không? Được không? Được chứ. Vậy thì ngày nào mấy chị em chúng con cũng lần chuỗi lúc 3 giờ chiều. Làm ở đâu? Thì nhà thờ, nhà con bàn thờ Phật thì con ra ngoài cửa con hướng lên trời. Dễ thương chứ. Hay thưa anh chị em, có những người trong nhà thương, trong bệnh viện, trong công ty xí nghiệp, dành đến một phút nào đó để xem tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, khẩn cầu lòng thương xót của Chúa, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Và anh chị em nhớ, còn một cái nơi khác mà chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa, đó là mối tương quan của chúng ta với người khác. Vì Chúa Giêsu đã nói về sự hiện diện của Chúa nơi những người khác, và cách mà chúng ta đối xử với họ như thế nào là đối xử với chính Chúa. Chúa còn hiện diện không chỉ là trong nhà thờ, không chỉ trong nhà tạm, không chỉ nơi bàn thờ, không chỉ nơi nào đó mình dành riêng để cầu nguyện, mà Chúa còn hiện diện. Tại vì nhà thờ là nơi Chúa hiện diện mà. Mình đến để cảm nhận sự hiện diện của Chúa mà. Vậy thì mình còn thấy được ngôi nhà thờ di động, đó là tha nhân, là người khác. Và Chúa đang nhìn coi mình nhận ra sự hiện diện của Chúa và đối xử với Chúa như thế nào khi mình đối xử với người khác, nhất là những người thấp cổ bé miệng, những người nghèo khổ, ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, tội lỗi. Đó là cách mà chúng ta tiếp xúc với Chúa, nhận ra sự hiện diện của Chúa. Ngôi nhà thờ di động là chính bản thân mình và nơi những người khác nữa. Cho nên lời Chúa ngày hôm nay anh chị em thấy là tập trung vào đền thờ Jerusalem. Trong bài đọc thứ nhất nói về cung hiến đền thờ, khi mà Judas Maccabe và những cộng tác viên của mình, những người mà đi với Maccabe để mà chiến đấu chống lại người Hy Lạp để giành lại ngôi đền thờ Jerusalem. Và khi họ đã đuổi được người Hy Lạp ra khỏi đền thờ rồi, thì họ làm một cuộc thanh tẩy đền thờ. Vì khi người Hy Lạp họ đến chiếm Jerusalem, những người ngoại đến chiếm Jerusalem, đến chiếm đền thờ Jerusalem, thì họ đem những cái đồ vật quý giá, vàng bạc, cái gì quý giá, ngọc ngà châu báu, họ đem đi khỏi đền thờ và đưa những cái đồ của ngoại đạo vào, dâng hương cúng thần, bụt thần, đền thờ vân vân, ngoại đạo đem vào. Bây giờ Maccabê và những người cộng sự là một cuộc thanh tẩy, họ đem hết tất cả những cái thứ đó đi, rồi họ cử hành lễ cung hiến bàn thờ giữa tiếng đàn, tiếng hát, tiếng hạc cầm, tiếng não bạt. Vào đúng lúc đúng ngày trước đây dân ngoại đã làm cho ra ô uế, rồi toàn dân sấp mặt xuống thờ lạy và chúc tụng Thiên Chúa đã giúp họ thành công. Họ cử hành lễ cung hiến bàn thờ trong 8 ngày liên tục, hoan hỷ dâng lễ toàn thiêu, hy lễ hiệp thông và tạ ơn. Rồi họ lấy các triều thiên bằng vàng và những tấm biển mà trang trí mặt tiền đền thờ, đồng thời cũng sửa sang các lối ra vào các phòng ốc và làm lại các cửa phòng. Dân chúng vui mừng khôn kể xiết và quên hẳn nỗi nhục nhằn dân ngoại đã gây ra. Ông Giu-đa cùng với anh em và toàn thể đại hội Israel quyết định là hàng năm phải cử hành lễ cung hiến bàn thờ thật tưng bừng rộn rã. Thưa anh chị em, rất xứng hợp. Đền thờ đã bị dân ngoại làm cho ra ô uế, phải thanh tẩy, tẩy uế, rồi cung hiến trở lại cho Thiên Chúa, dành riêng cho Thiên Chúa. Và việc thờ lại tế tự và làm trong niềm hân hoan tưng bừng rộn rã, ca hát chúc tụng ngợi khen. Thưa chị em, đền thờ, nhà thờ phải là nơi mà chúng ta đến thấy sự hiện diện của Chúa, và sự hiện diện của Chúa đem bình an, đem niềm vui. Mình đến đó phải cảm thấy vui, chúc tụng ngợi khen, thờ lạy thật tưng bừng rộn rã, để thấy được một Thiên Chúa đầy quyền năng, giàu lòng thương xót. Một Thiên Chúa muốn cho con người sống vui, sống khỏe, sống bình an, sống hạnh phúc, và họp nhau lại để chúc tụng, tung hô, ngợi khen Chúa. Người ta thấy một Thiên Chúa như thế, chứ không phải một Thiên Chúa làm cho người ta lúc nào cũng sợ hãi, một Thiên Chúa làm cho người ta lúc nào cũng khúm núm, rụt rè rồi cúc cung bái lạy trong sự sợ hãi. Thiên Chúa không muốn con người ta sợ hãi, nhưng mà muốn người ta vui mừng, chúc tụng ngợi khen Chúa. Một Thiên Chúa giàu lòng thương xót ở giữa họ, chứ không phải là một Thiên Chúa đầy uy quyền mà không có lòng thương xót. Một Thiên Chúa có lòng thương xót nhưng mà đầy quyền năng để cho người ta không có lờn mặt được, không có cá mè một lứa được, không có biến nhà của Chúa thành cái chợ, thành cái hang trộm cướp, thành cái nơi công cộng giải trí được. Như bài tin mừng, Chúa Giêsu vào trong đền thờ và bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: đã có lời chấp rằng nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp. Người đuổi tất cả những người kinh doanh buôn bán ở trong đó ra, và điều đó, thưa anh chị em, đụng chạm đến những người có quyền, những người kiếm lợi trong việc sử dụng đền thờ làm nơi kinh doanh, kiếm lợi. Trong đó là những thượng tế, những kinh sư và thân hào trong dân. Họ tìm cách để mà giết Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu đã đụng chạm đến quyền lợi của họ, đến cái quyền và cái lợi. Có quyền thì trục lợi, trục lợi là vì nhờ có quyền, mà trục lợi ngay chính ở trong đền thờ, nơi thiêng thánh, nơi mà dành cho người ta gặp gỡ Thiên Chúa, tinh thần thiêng liêng tâm linh, thì họ lại biến thành một cái nơi để mà duy vật vật chất tầm thường và tục hóa. Một Thiên Chúa uy quyền đừng quên, một Thiên Chúa đầy quyền năng đừng quên, một Thiên Chúa thánh chí thánh ngàn trùng chí thánh đừng quên, đừng quên. Mặc dầu mình vẫn gặp một Thiên Chúa rất là gần gũi, rất là yêu thương, phục vụ, xót thương, vân vân, nhưng Chúa vẫn là Chúa. Một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, để cho con người được nâng lên làm con Thiên Chúa, chứ không phải làm người để cho con người cứ sống tà tà mặt đất rồi thì dính vào với đất, vào với vật chất, vào với thế tục, với trần gian này. Chúa, một khi ta được dương cao lên khỏi mọi mặt đất, bị treo trên thập giá, ta sẽ kéo mọi người lên với ta, kéo lên. Chúa xuống để nâng con người lên, để kéo con người lên, chứ không phải Chúa xuống để trở thành người như ta, rồi cũng tầm thường, rồi cũng vật chất, rồi cũng dính vào đất như ta. Như thế thì làm sao mà cứu độ được ta? Chúa đến để cứu độ ta, cứu là kéo lên, nâng lên, lôi lên. Chứ không phải cứu là dìm xuống, hay là dính vào. Thưa anh chị em và các bạn, khi mình suy nghĩ lời Chúa trong ngày hôm nay, thì mình mới thấy được cái điểm rất đặc biệt và thánh thiện của nhà Chúa. Nhà Chúa là một nơi đặc biệt và nơi thiêng thánh. Cái điểm quan trọng là làm sao mình làm cho cái nơi thánh ấy, để làm nơi mà mình có thể nhận ra, ý thức ra được sự hiện diện của Thiên Chúa ở đó. Nơi thánh không nhất thiết phải chỉ có nhà thờ, không phải chỉ có nhà thờ. Dĩ nhiên chắc chắn nhà thờ đặc biệt là thánh đường, là nơi mà có sự hiện diện của Chúa, nhất là có sự hiện diện của Chúa Giêsu thánh thể ở trong nhà thờ. Mình đi đến nhà thờ để mình có thể nhận ra sự hiện diện thực sự của Chúa nơi bí tích thánh thể. Một Thiên Chúa làm người, một Thiên Chúa đã chết, đã sống lại và bây giờ đang hiện diện ở giữa chúng ta nơi bí tích thánh thể trong nhà thờ này. Nhưng anh chị em đừng đóng khung ở trong cái đó, đừng nhốt Chúa ở trong đó, vì nơi thánh không phải chỉ là một cái cấu trúc, một cái vị trí, mà cái thời giờ, cái thái độ sống của mình, cái cách sống của mình cho ta ý thức rằng là mỗi một người chúng ta cũng là nơi thánh, là đền thờ cho Thiên Chúa ngự. Mình đến nhà thờ, mình ý thức rằng Chúa đang hiện diện trong thánh đường, Chúa hiện diện nơi bí tích thánh thể. Nhưng mà ra khỏi nhà thờ, đừng quên rằng là Chúa cũng đang hiện diện ở trong mình. Mình cũng là ngôi đền thờ di động, sống động. Vậy thì vấn đề là tôi rất là phẫn nộ khi có ai đó làm cho ngôi đền thờ là ô uế. Chúng ta thấy là bây giờ có nhiều nơi người ta đốt phá nhà thờ, rồi nhiều nơi người ta đập phá ảnh tượng, mà thậm chí có nơi họ còn lấy cắp cả mình Thánh Chúa, lấy cắp cả mặt Nhật nữa. Và ta cảm thấy đau, cảm thấy buồn, cảm thấy xót xa, và đôi khi phẫn nộ nữa. Vì ai dám làm cái chuyện đó, phá hủy đền thờ, tục hóa, rồi lấy trộm lấy cắp. Rồi nếu mà người ta vào trong nhà thờ mà ta làm những cái chuyện không hay, không tốt, thì mình sẽ phải xua được họ đi ngay như là Chúa Giêsu đuổi ra khỏi đền thờ. đừng biến nhà cho ta thành cái hang trộm cướp. Nhưng mà thương chị em và các bạn, đôi khi tôi ngồi tôi suy nghĩ, mình lại biến ngôi đền thờ tâm hồn mình cũng thành cái hang trộm cướp, cũng thành cái chợ. Khi mà mình tôn thờ ngẫu tượng, tiền của, danh vọng, chức tước, địa vị, lúc nào cũng đi tìm tiền, cũng chỉ nghĩ đến tiền. Tiền là tiên là Phật. Lúc nào cũng chỉ muốn có địa vị, có danh vọng, có chức tước. Ở ngoài đời người ta đi tìm, mà mình ở trong đạo, thậm chí đi tu rồi cũng cứ đi tìm cái đó thôi. Chứ sao phải có được có chức tước, có địa vị, có vai vế, có vai trò, mà mình đi tìm sự nổi tiếng, mình đi tìm sự quyền lực. Và Chúa bảo vậy thì chỗ của ta đâu rồi, Trần Đình Long? Trong trái tim của con, trong ngôi đền thờ của con chất chứa tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị. Rồi con dành thời giờ con đi hoạt động, con đi làm này làm kia đủ thứ hết. Rồi cuối cùng ta không có chỗ trong trái tim con. Ngôi đền thờ của con là cái hang trộm cướp mất rồi, là cái siêu thị rồi, là cái chợ rồi. Vì suốt ngày con bận tâm, con lo lắng toàn những cái chuyện đó thôi. Con chẳng có giờ con nói chuyện với ta, chẳng có giờ con tiếp xúc với ta, chẳng có giờ con cầu nguyện. Ta đang ở trong con. Con đến nhà thờ, con múa máy, con làm đủ thứ chuyện. Mà người ta có thấy Chúa ở trong con hay không? Đấy, thưa anh chị em. Và làm sao để người ta thấy được Chúa đang ở trong mình? Cũng như người ta đến nhà thờ, người ta thấy nhà tạng, thấy ảnh thánh vân vân, người ta thấy rằng có sự hiện diện của Chúa. Ở đây cũng xin mở ngoặc, làm sao ngôi thánh đường về nghệ thuật thánh, cái cấu trúc, làm sao để cho người ta đến đó, người ta thấy được cái sự thiêng liêng, thiên thánh. Đôi khi người ta đến, người ta nhìn, nếu mà không có cái thánh giá thì người ta tưởng đó là một cái kiến trúc ở ngoài đời, một cái lâu đài, một cái ngôi chùa, một cái đền thờ ngoại đạo, hay là một cái rạp hát, hay là một cái viện bảo tàng, hay là một cái nhà triển lãm. Vì làm sao cái cấu trúc ngôi thánh đường đó phải hút người ta vào, phải làm cho ta hết cái sự thiêng liêng, thiêng thánh, nhưng mà lại gần gũi cơ. Chứ còn nếu mà nó cao sang, cao trọng, uy nghi quá thì người ta sẽ thấy mình lọt thỏm vào trong đó. Dĩ nhiên có những công trình kiến trúc để đời, có giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, giá trị nghệ thuật, giá trị tôn giáo rất đáng trân trọng. Nhưng bình thường khi mình cấu trúc một ngôi thánh đường, làm sao để cho người ta đến đó người ta thấy được một Thiên Chúa rất thiêng thánh và một Thiên Chúa rất gần gũi, một Thiên Chúa nhập thể làm người ở giữa mình, không biến nơi đó thành cái chỗ triển lãm khi bao nhiêu ghế để hết lên cung thánh. Vì hỏi sao vậy? Vì cung thánh rộng quá, không biết làm để cái gì, coi nhiều ghế để hết lên, mà có khi cả năm mới có một lần đồng tế, mấy chục chai đồng tế, thì khi nào đồng tế đem ghế lên, chứ việc gì phải để hết lên trên đó làm cái gì, mà tại nó rộng quá. Mình khi cung thánh rộng quá, bảo sao là cung thánh rộng vậy, làm gì để dâng hoa, để diễn nguyện, để thế này kia. Nhưng mà mấy khi năm một hai lần, trong khi đó người ta dân, người ta đến hàng ngày dâng lễ thì cứ phải nghển cổ lên, mỏi cả cổ, rồi vị chủ tế và người dân nó không có sự tương tác với nhau. Khi tôi đứng dâng thánh lễ ở trong những ngôi thánh đường mà cung thánh nó rộng quá, mình cảm thấy giống như giữa sa mạc. Người dân thì xa, rồi phải ngước nghển cổ lên, cung thánh vừa cao vừa rộng, làm cho ta thấy có sự xa cách giữa chủ tế giảng lời Chúa, ông thánh nó như nói giữa khoảng không, không có nhìn thấy ánh mắt, cảm thấy cái cử chỉ cử điệu của người dân, mà người ta cũng chẳng nhìn thấy mình nữa, chỉ thấy một cái hình đang dơ lên dơ xuống thôi, không có biểu cảm được. Thưa anh chị em, rồi về ánh sáng, về âm thanh, rồi cái sắp đặt nhà thờ làm sao phải thật là nhẹ nhàng, tránh cầu kỳ, màu mè nữa. Cho nên tôi thì rốt chẳng có rành về cái đó, chỉ muốn làm sao mình đến một nơi cầu nguyện, mình cảm thấy đó là cái nhà cầu nguyện thật là đơn sơ, trang trọng, thiêng liêng, đầm ấm. Từ ánh sáng, từ màu sắc đến cách bố trí. Thì tôi cứ mơ ước đến ốc đảo lòng thương xót Chúa. Một nơi mà người ta đến đó cảm thấy cả một cái bầu khí cầu nguyện, không chỉ trong nhà thờ mà cả bên ngoài. Hồi xưa ở giáo điểm Thiên Mừng vì lý do nó quá chật, quá đông cho nên là không làm được. Còn bây giờ nếu mà ốc đảo lòng thương xót Chúa phải làm sao? Tôi đến những nơi giống như là Banner chẳng hạn, Bến Bỉ, hay là vào những ngôi Trúc Lâm Thiền Viện gì cả, những nơi thiền viện, thấy cái bầu khí, bước vào đó thấy cái bầu khí cầu nguyện này. Từ cái cây kiểng đến cái bố trí, cái trang trí hài hòa làm sao đó. Đông thì đông, tây thì tây, cái nào nó phải hòa hợp với cái đó. Đừng có râu nọ cắm cầm bà kia. Đông với tây nó chọi với nhau chẳng hạn, rồi màu sắc, ánh sáng và nhất là âm thanh. Giảng âm thanh phải sao nó nghe nó ngọt đi vào. Rồi thở thật to, thật cao nhưng mà âm thanh nó cứ oang oang vì nó bị cái cấu trúc không thể nào là sửa được. Âm thanh nó phải đi với ngôi nhà thờ, cái cấu trúc nó ngay từ đầu. Chứ phải làm xong nhà thờ rồi mới gọi kỹ sư đến thiết kế âm thanh và ánh sáng thì không được. Ngay từ đầu âm thanh, ánh sáng, cấu trúc phải ngay từ đầu hòa hợp, thật là thanh nhã, gọn, đầm ấm, thiêng thánh. Làm sao mà có sự gần gũi thân mật mà vẫn sự thiêng liêng ở trong đó. Chứ không phải như là cái quán trọ thân mật ngồi đó còn bắt vắt trên chữ ngũ rồi vắt trên ghế ngồi xề xòa nói chuyện với nhau, không phải. Nơi đó nếu mà đông thì vẫn cảm thấy một cái sự tụ họp đầm ấm như một đại gia đình quy tụ lại. Mà nếu mà riêng cá nhân mình đến đó cũng cảm thấy bước vào nhà thờ là mình bị hút vào, ngước lên và hút vào. Chứ còn nếu mà bước vô thế nó mở toang toát hết ra, nó cảm thấy nó không có sự thiêng liêng và cứ hút vào trong đó. Nó không có âm u quá như mình đến những ngôi chùa thì mình thấy nó âm u quá. Còn đây, đến nó vẫn thấy sự thiêng liêng, đầm ấm, nhẹ nhàng. Từ màu sắc, từ âm thanh đến bố trí. Thấy con người gần gũi với Thiên Chúa, gần gũi với thiên nhiên và gần gũi với nhau. Đấy, thưa anh chị em. Ước mong có một ốc đảo lòng thương xót Chúa như vậy. Rồi bước ra ngoài người ta cũng thấy cả một cái bầu khí, nhà nguyện, nhà chầu thánh thể 24/24, rồi hội trường, rồi những cái phòng giáo lý, phòng học, cảm thấy nó có sự hiện của Chúa trong đó. Chứ không phải là nặng cái phần về cái cấu trúc sang trọng, uy nghi, rồi lộng lẫy trong đó, làm cho người ta cảm thấy lạc lõng. Nhất là đa số là những người nghèo khổ đến đó mà thấy vàng ngọc châu báu lộng lẫy quá, họ cảm thấy mặc cảm, thấy Chúa xa cách quá. Giống như là đến cung điện vua, đến cung điện vua thì mình người dân chỉ có cắm đầu câu cúi đầu chứ làm sao mà dám ngẩng mắt lên nhìn vua, đâu dám sờ, cũng đụng vào cái gì sờ thì vào cái gì sợ nó dơ rồi nó bể nó vỡ là chết. Cho nên rón rén sợ sệt, rụt rè, kính cẩn như là một vị vua trên cao với người dân thấp cổ bé miệng. Còn một Thiên Chúa vua trên hết các vua, Chúa trên hết các Chúa mà gần gũi thân mật thân tình, nhưng vẫn là Chúa, vẫn là vua mà vẫn là người. Thưa anh chị em, đấy là lòng thương xót đấy. Biểu lộ lòng thương xót làm sao mà Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Mình nhận ra Chúa và nơi chính bản thân mình, đền thờ của mình cũng phải cho người ta thấy một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót ở nơi mình. Rồi trong cách mình tiếp đón tiếp xúc với người khác, người ta thấy được điều đó, và mình làm sao để đưa Chúa từ trong tâm hồn mình đến với những người khác, để họ cũng tiếp nhận Chúa ở trong tâm hồn của họ, rồi mình cũng nhận ra Chúa ở trong họ. Làm sao cho họ tiếp nhận Chúa ở trong tâm hồn của họ, rồi khi mình tiếp xúc ai cũng nhận rằng, à, họ là như thế đấy, tính tình hơi khó đấy, hơi nóng nảy đấy, hơi ngang tàng đấy, nhưng mà vẫn là đền thờ Thiên Chúa. Bây giờ mình làm sao cho người đó thấy được rằng là Chúa ở trong họ, thì họ mới đổi cách sống của họ được, để họ mới sống xứng đáng là ngôi đền thờ của Chúa được. Nhưng mà trước tiên họ phải thấy được ngôi đền thờ trong tâm hồn mình có thực sự có Chúa ở trong đó không, mình có xứng đáng để cho Chúa ngự hay không. Mình làm được điều đó nơi chính mình thì người ta mới có thể nhận ra và họ đón tiếp Chúa ở trong tâm hồn của họ, và Chúa đến với họ, Chúa sẽ đuổi đi tất cả những gì không thuộc về Chúa, thuộc về ma quỷ, về thế gian, tiền tài, danh vọng, ghen ghét, giận hờn, thù hằn, đủ mọi thứ ra khỏi cái ngôi đền thờ đó, để Chúa ngự trong đó, một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót.